Chương 6. Ở ngoại ô thành phố Sapporo, có một thiền viện thuộc dòng tàu động Soto tên là Chuji, thường mở những khóa tu thiền vào lúc cuối tuần. Thất vọng với việc đi tìm đạo một cách diễn dông của mình, tôi quay trở về với Phật giáo như một giải pháp cuối cùng và tự nhủ, nếu không tìm được con đường giải thoát, tôi sẽ không còn muốn sống nữa. Vào lúc đó, cuộc thế chiến thứ hai cũng vừa bắt đầu. Khóa tu tại chùa Chuji được vị sư trụ trì hướng dẫn có khoảng 30 người tham dự. Khác với những vị thầy mà tôi đã gặp, thường giảng giải về lý thuyết, vị trụ trì tại đây lại chú trọng đến sự thực hành. Ông quan niệm việc tọa thiền là chính, mọi thứ khác chỉ là phụ. Ông nói, tọa thiền là ngõ vào con đường giải thoát, chỉ có công phu tọa thiền mới làm cho tâm sáng suốt để nhận thức được chân tánh của nó. Ngày xưa, Đức Phật Thích Ca đạt đạo giải thoát cũng nhờ ngồi thiền. Trước khi Hoằng Pháp Tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng ngồi diện bích suốt 9 năm. Hiển nhiên quý vị thấy tọa thiền quan trọng như thế nào. Do đó quý vị phải chăm chỉ tọa thiền. Tôi không lạ gì việc ngồi tĩnh tâm theo phương pháp Kanagara no Michi và phát âm bằng nội lực của mình. Nhưng vị trụ trì lại dạy chỉ ngồi trong yên lặng, theo dõi hơi thở và tuyệt đối không làm gì khác. Tôi thắc mắc, thưa thầy, ngồi yên lặng như thế thì được ích lợi gì? Ít ra phải có một cái gì khác nữa chứ. Lúc đầu người ta chỉ cần theo dõi hơi thở để làm lắng dịu tư tưởng đã. Đừng tưởng ngồi yên lặng như thế là dễ đâu. Bà hãy tập ngồi làm sao cho thật trang nghiêm, ngồi vững vàng như trái núi, ngồi làm sao để tâm và thân được nhất như thì mới thực sự gọi là tọa thiền. Phương pháp ngồi thiền khởi đầu bằng việc đếm số hơi thở, sổ tức như sau. Lúc đầu, thiền sinh hít vào và đếm thầm 1. Khi thở ra thì đếm 2. Cứ thế, cho đến số 10 thì bắt đầu trở lại. Dĩ nhiên, trong lúc đó, những ý niệm dẫn dơ có thể nảy sinh. Làm sao lãng tâm trí, nhưng điều quan trọng là thiền sinh không được áp chế nó, chặn đứng nó, theo đuổi nó hay bám vào nó, mà cứ để cho nó tự động đến và đi một cách tự nhiên. Thiền sinh được dạy rất kỹ rằng chỉ nên tập trung năng lực vào việc đếm hơi thở ra vào thông thả mà thôi. Sau khi tọa thiền một thời gian, thì các thiền sinh được nghỉ ngơi vài phút để xoa bóp cho giãn gân cốt, rồi đứng dậy đi thiền hành chung quanh thiền đường. Sau khi việc đếm hơi thở như trên đã thuần thục, thì thiền sinh đổi cách đếm, chỉ tập trung tư tưởng để đếm mỗi khi thở ra mà thôi. Mỗi số đếm tương ứng với cả lúc hít vào và thở ra, cho đến số 10 thì bắt đầu trở lại từ số 1. Sau khi đã thực tập thuần thục cách đếm này, thì họ lại đổi cách đếm, tập trung tư tưởng để đếm mỗi khi hít vào. Đây là giai đoạn khó khăn hơn, vì mọi hoạt động tinh thần lẫn thể xác thường được thực hiện khi người ta thở ra, nên hầu hết mọi người đều vấp váp trong lúc này. Mặc dù đã từng tu tập phương pháp tĩnh tâm rất thuần thục, nhưng cũng phải mất một thời gian tôi mới có thể đếm hơi thở một cách thoải mái, tự nhiên theo phương pháp này. Ngoài việc tọa thiền, vị trụ trì còn khuyên các thiền sinh nên tham cứu thêm hai cuốn sách thiền là Bích Nhâm Lục và Vô Môn Quan. Bích Nhâm Lục là cuốn sách do thiền sư Tuyết Đậu soạn ra và sau được thiền sư Dương Ngộ chú giải thêm. Cuốn sách gồm 100 công án được sắp đặt theo thứ tự nhất định. Khởi đầu là lời dẫn, thùy thị, kế đến là công án, tắc, với những lời bình chú, cử, bình xướng, kệ và bình giải. Thiền sư Đạo Nguyên, người sáng lập dòng thiền Tào Động ở Nhật, đã mang cuốn sách này từ Trung Hoa về để làm tài liệu giảng dạy cho học trò của ông. Vô Môn Quan là cuốn sách do thiền sư Huệ Khai 1183-1260 soạn ra. Cuốn sách này sắp đặt giản dị hơn Bích Nhâm Lục rất nhiều, gồm 48 công án thiền tắc và lời bình giải. Theo truyền thuyết, thiền sư Huệ Khai nhờ công án vô của Triệu Châu mà chứng đắc. Do đó, ông đưa công án này lên hàng đầu trong cuốn Vô Môn Quan. Ông viết trong phần mở đầu, tất cả những lời dạy của Phật đều lấy tâm làm tông, lấy không cửa, vô môn là lối vào đạo. Đã là không cửa, làm sao mà vào được? Há không nghe cổ nhân nói, nếu có cửa mà vào chẳng phải là đồ quý, do duyên mà có, rồi trước sau cũng thành hoại. Những kẻ nào tìm lý trong lời, chẳng khác gì vác gậy khều trăng, có gì liên quan đến sự thật đâu. Khi làm thủ chúng ở Long Tường, nhân được chư tăng thỉnh giảng pháp, ta bèn đem công án của cổ nhân làm viên gạch vọng cửa, tùy căn cơ mà dẫn dắt người học. Ta sao lục những lời bình giải lại thành một tập sách đặt tên là Vô Môn Quan. Nếu là kẻ liều lĩnh, không kể mất còn, một mình một kiếm bước thẳng vào chỗ thù địch, dù cho Bát Tí Na Tra cũng không cản nổi. Ngay cả 28 vị tổ ở Tây Thiên, 6 vị ở Đông Độ, chỉ nghe phong thanh cũng đủ cầu xin tha mạng. Nếu chần chờ, ngần ngại, không dũng mãnh thì chẳng cách nào đứng cạnh cửa sổ mà canh chừng kỵ sĩ. Chỉ trong chớp mắt, y đã chạy mất rồi. Do đó có bài tụng rằng, đường lớn không cửa, có nghìn lối vào, qua được cửa này càng khôn lẽ bước. Theo vị trụ trì của chùa Chu Ri, hai cuốn sách trên và cuốn Chứng Đạo Ca của Thiền sư Quyền Giác là ba cuốn sách quan trọng, không thể thiếu của bất cứ người tu thiền nào. Hôm nay, khi đặt bút viết đến đây, tôi xin ghi lại một nhận xét riêng cho những người muốn bước vào cửa thiền. Mặc dù tông chỉ của thiền là bất lập văn tự, nhưng một số người thường thuộc hạng trí thức lại thích bình luận về thiền một cách sôi nổi. Họ thường dẫn cứ những giai thoại về thiền như Tổ Đơn Hà chẻ tượng Phật làm củi đốt, Tổ Lâm Tế mạnh bạo nói phùng Phật sát Phật, rồi từ đó họ suy luận rộng ra và diễn giải thiền tông theo ý riêng của họ. Đây là một trở ngại rất lớn cho người mới bước chân vào cửa thiền, những người ham thích những gì kỳ lạ, đầy kịch tính hơn là tọa thiền. Họ đã vô tình biến pháp môn bất lập văn tự thành một trò chơi chữ nghĩa với những câu nói ngông cuồng, bắt chước như tổ như ba lạng giải gai, cây phướng trước sân, hoặc nói được 30 gậy, không nói được 30 gậy. Cùng một câu nói đó, nhưng một vị thiền sư đã giác ngộ, một vị tổ có thể nói được, còn với những kẻ chưa ngộ, chưa hề có kinh nghiệm tâm linh, thì đó chỉ là một sự nhắc đi nhắc lại như con vẹt. Một sự ngông cuồng, ngu xuẩn, không những gây trở ngại cho mình mà còn làm hoang mang những người khác. Tôi xin ghi lại đây một sự kiện xảy ra trong khóa tu thiền lúc đó. Trong các khóa tu, thường có một số người thích tham dự để bàn luận nhiều hơn là tu tập. Họ thường mang kiến thức ra khoe khoang như một cơ hội để phô trương bản ngã. Khóa tu tại chùa Chu Ri cũng có vài người như vậy, nên vị trụ trì thất vọng, nói: một học viên tên Yamato đã biện luận việc chểnh mãn tọa thiền của mình bằng giai thoại về thiền như sau. Khi còn tu tại núi Hoành Nhạc, Mã Tổ chăm chỉ tọa thiền ngày đêm không mỏi mệt. Một hôm, thầy ông là Hòa Thượng Nam Nhạc hỏi: con tọa thiền như thế để làm gì? Mã Tổ trả lời: con cố gắng ngồi để được thành Phật. Nam Nhạc không nói gì, chỉ lấy một miếng ngói rồi mài đi mài lại trên hòn đá gần đó. Thế là Mã Tổ bèn hỏi: thầy mài ngói để làm gì vậy? Nam Nhạc thản nhiên trả lời: để làm gương soi mặt. Mã Tổ lắc đầu: làm sao mài ngói mà có thể thành gương được? Nam Nhạc cũng nói ngay: làm sao ngồi mãi mà có thể thành Phật được? Nghe Yamato nói vậy, vị trụ trì đã trả lời: các ông chỉ ham thích những lý luận suông mà không hiểu Nam Nhạc biết rõ căn cơ của Mã Tổ lúc đó đang bị mê hoặc, cho rằng Phật tánh là một cái gì ở bên ngoài mà ông có thể tìm được qua việc tọa thiền, nên mới dạy như vậy để ông này tỉnh ngộ. Thật ra Nam Nhạc đâu có nói việc tọa thiền là vô ích như mài ngói không thể thành gương, mà chỉ nhấn mạnh rằng làm sao Mã Tổ có thể thành Phật qua việc ngồi nếu ông không bắt đầu là một ông Phật trước đã. Nói một cách khác, tọa thiền không mang đến cho ta Phật tánh, nó chỉ giúp cho tâm ta tĩnh lặng để ý thức được rằng Phật tánh vốn hiện hữu trong ta. Nếu tâm ta hoàn toàn an tĩnh, thì một phút ngồi thiền chính là một phút làm Phật. Còn như ngồi mà tâm vọng động, mong cầu thì có ngồi bao lâu cũng chỉ là vô ích thôi. Nếu lúc tọa thiền thì các ông ngủ gật, nhưng sau buổi tọa thiền lại hăng say lý luận giảng giải lung tung như thế này, thì đừng nói tu một kiếp, nếu có tu hành hàng trăm kiếp cho đến ngày Đức Phật Di Lặc ra đời, vẫn chẳng hiểu được gì hết. Các ông phải cố gắng công phu, chứ sinh tâm nghi ngờ hay chấp vào những giai thoại thiền mà các ông chưa hiểu rõ, để rơi vào ma đạo, trôi nổi trong sinh tử luân hồi, không giải thoát được. Nghe vị trụ trì nói vậy, tôi cảm thấy yên tâm và cố gắng chăm chỉ tọa thiền theo phương pháp chỉ dẫn. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn nhắc qua về lịch sử Thiền Tông Nhật Bản. Thiền Tông du nhập vào xứ tôi từ lâu, có lẽ từ khi Đạo Phật truyền vào đây. Lịch sử ghi nhận vào năm 552, quốc vương xứ Triều Tiên đã cho người mang triệu cống Nhật Bản một số kinh sách tượng Phật. Và sau đó Hoàng đế Nhật đã gửi người qua Triều Tiên, Trung Hoa để hỏi thêm về Phật Pháp. Vào năm 654, Ngài Đạo Chiêu, một đệ tử của Ngài Huyền Trang bên Trung Hoa, đã qua Nhật giảng dạy về thiền tại thành phố Nara. Sau đó, các thiền sư khác như Đạo Tuân, Nghĩa Không, Đạo Long, Tố Nguyên, Nhất Ninh đều lần lượt được mời sang giảng dạy về thiền. Nhưng lúc đó Thiền Tông vẫn chưa phát triển được bao nhiêu. Có người cho rằng các thiền sư trên chỉ đến giảng dạy một thời gian rồi trở về nước, chứ không có ý định xây dựng, phát triển Thiền Tông tại đây. Cũng có dư luận cho rằng phương pháp giảng dạy của các thiền sư Trung Hoa lúc đó không phù hợp với phong hóa Nhật Bản, nên không được quần chúng đón nhận nhiệt thành. Phải chờ đến khi hai vị sáng tổ của Thiền Tông Nhật Bản là Ngài Vinh Tây và Đạo Nguyên qua Trung Hoa tu học trở về Hoằng Pháp, thì Thiền Tông mới phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt của người dân xứ này. Tổ Vinh Tây Aisai Mijuan 1147-1215 là một vị cao tăng tu ở núi Hiei, một trung tâm Phật giáo nổi tiếng của Nhật Bản lúc đó. Trước khi qua Trung Hoa, ông đã là một luận sư rất giỏi. Ông nghiên cứu nhiều kinh điển, nhưng không thỏa mãn với lời giải thích của các danh sư đương thời, nên qua Trung Hoa tìm thầy học thêm. Ông du hành nhiều nơi, theo học với các cao tăng của Thiên Thai Tông, Chân Ngôn Tông, Tịnh Độ Tông, nhưng vẫn không thỏa mãn, cho đến khi gặp các thiền sư thuộc dòng Lâm Tế tại núi Thiên Đồng, thì bao nghi ngờ đều được giải đáp cả. Ông sống tại đây nhiều năm để học hỏi thêm, hàng ngày theo chư tăng làm các công việc thường nhật như chẻ củi, giã gạo, canh tác theo đúng tinh thần thiền môn là một ngày không làm, là một ngày không ăn. Núi Thiên Đồng còn là nơi nổi tiếng sản xuất các loại trà. Hai loại trà Long Tỉnh và Thiết Quan Âm đều phát xuất từ đây, nên hiển nhiên ông đã học được cách trồng trà. Khi trở về Nhật, ngoài việc giảng dạy thiền, Vinh Tây còn mang hạt giống trà về trồng và khởi xướng nghệ thuật uống trà tại đây. Do đó người Nhật đã coi ông như tổ sư khai sáng dòng Lâm Tế Nhật Bản và cha đẻ ra nghệ thuật trồng trà, uống trà. Vinh Tây là người có công rất lớn trong việc phát triển thiền học tại Nhật. Ông chủ trương thiền học chính là phương pháp khai phóng sức mạnh của dân tộc. Ông soạn thảo bộ Hưng Thiền Hộ Quốc để làm tài liệu giảng cho học trò. Theo ông thì đạo Phật không giới hạn trong phạm vi của các tu viện mà phải thể nhập vào đời sống của đại chúng. Một quốc gia sở dĩ hưng thịnh được là nhờ những người trong đó biết tu tỉnh, biết sống trong tỉnh thức, biết ý thức tinh thần trách nhiệm và đạo đức. Ông chủ trương từ giai cấp lãnh đạo cho đến thứ dân đều phải thực tập thiền định. Ngay các hiệp sĩ cũng phải biết tự chủ qua phương pháp thiền tập. Ông viết: nhờ làm chủ được mình mà mọi ý nghĩ, hành động của họ đều phản ánh phần nội tâm phong phú, nhân cách điềm đạm. Do đó, người hiệp sĩ có thể tìm thấy hành trong vô hành, động trong bất động, ung dung tự tại trước ngoại vật. Ngay cả cái chết cũng không thể làm họ nao núng được. Cuốn Hưng Thiền Hộ Quốc trở nên cuốn sách gối đầu giường của giai cấp hiệp sĩ lúc đó và mở đường cho phong trào võ sĩ đạo sau này. Ngoài ra, người ta còn thấy ảnh hưởng của Vinh Tây trong văn học, thi ca, kịch nghệ, hội họa, nghệ thuật cắm hoa, uống trà nữa. Chính nhờ Vinh Tây mà Thiền Tông đã gắn liền với đời sống của người dân xứ này, và chính nhờ biết thực tập thiền định mà người dân xứ này đã hun đúc được một lý tưởng quốc gia dân tộc mạnh mẽ đến ngày nay. Tổ Đạo Nguyên, Đô Sen 1200-1253, xuất thân trong một gia đình quý tộc. Khi nhỏ, ông đã tỏ ra là người thông minh đỉnh ngộ. Lúc lên 4 tuổi đã đọc được thơ văn Trung Hoa, và năm lên 9 đã bắt đầu soạn thảo tài liệu về Phật học bằng tiếng Trung Hoa. Vì cha mẹ mất sớm khi ông còn nhỏ nên ông đã sớm suy gẫm về lý vô thường của cuộc đời. Các tác phẩm ông viết năm lên 10 tuổi đã phản ánh rõ ràng tâm trạng này. Năm 12 tuổi, ông thọ giới xuất gia tại một ngôi chùa ở núi Hiei. Mặc dù còn nhỏ, nhưng ông đã có những nhận xét xác đáng. Khi thấy phần lớn các tăng sĩ chỉ chú trọng vào việc cầu siêu, cầu an hoặc ủng hộ các gia đình thế gia vọng tộc, chứ không chú tâm vào việc tu hành để giải thoát, ông đã đặt những câu hỏi mà các tăng sĩ lớn tuổi trong tu viện không thể trả lời. Năm 15 tuổi, ông thắc mắc, nếu như kinh đã nói, nếu chúng sinh đều sẵn tánh bồ đề, thì tại sao chư Phật phải nỗ lực mới đạt ngộ? Vì không một vị sư nào ở núi Hiei lúc đó có thể giải thích thỏa đáng câu hỏi trên, nên Đạo Nguyên lên đường đi khắp Nhật Bản, tìm các danh sư khác để tham vấn. Lúc đó, Tổ Vinh Tây ở Trung Hoa trở về, đang truyền bá giáo lý Lâm Tế ở chùa Keninji, nên ông tìm đến. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị tổ thiền tông của Nhật Bản diễn ra như sau. Đạo Nguyên bước vào, xin gặp Vinh Tây và đặt ngay câu hỏi. Vừa nghe xong, Vinh Tây ung dung trả lời, không Phật nào biết, chỉ có hàng thô lậu biết mà thôi. Ngụ ý chư Phật không còn nghĩ đến có hay không có bản tánh bồ đề. Chỉ có hạng người mê hoặc mới nghĩ đến những điều như thế. Vừa nghe xong, bao thắc mắc từ bấy lâu nay đều tiêu tan cả, nên Đạo Nguyên sụp xuống lại và xin được ở lại chùa Keninji tu học dưới sự hướng dẫn của Vinh Tây. Cuối năm đó, Tổ Vinh Tây qua đời. Đạo Nguyên tiếp tục tu học dưới sự hướng dẫn của các đệ tử lớn của Vinh Tây. Ông đã hoàn tất một số công án và được thiền sư Miogen, vị kế nghiệp của Vinh Tây, ấn chứng cho. Mặc dù được thế, Đạo Nguyên vẫn cảm thấy trong lòng có nỗi bất an, nên ông tìm đường qua Trung Hoa học hỏi thêm. Thank you. Ông đi khắp Trung Hoa, dừng chân ở các thiền viện nổi tiếng, tu tập dưới sự dẫn dắt của rất nhiều vị thầy, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn, cho đến khi ông gặp thiền sư Như Tịnh thuộc dòng Tào Động chỉ cho ông phương pháp chỉ quán đã tọa, một hình thức tọa thiền không tham công án, cũng không theo dõi hơi thở. Ông chăm chỉ thực hành phương pháp này ngày đêm không mỏi mệt. Một hôm, trong buổi thiền tập, Như Tịnh bắt gặp một vị tăng đang ngủ gật. Ông bèn quở trách vị này không hết lòng cố gắng, rồi quay qua tăng chúng trong thiền đường khuyên: các ông phải dùng tất cả sức mạnh của mình, ngay cả hy sinh mạng sống nữa. Muốn giác ngộ hoàn toàn, các ông phải xả bỏ thân tâm. Khi nghe đến cuối câu này, Đạo Nguyên bỗng liễu ngộ. Ông cảm thấy trong lòng sảng khoái, hoan hỷ lạ thường. Bao thắc mắc, các nỗi bất an đều tiêu tan cả. Hôm sau, ông bước đến phòng thầy, đốt một nén nhang và quỳ lại. Như Tịnh vốn đã biết rõ căn cơ Đạo Nguyên. Nay nhìn thấy học trò mình đã đại ngộ qua cách đi đứng quỳ lại, nên giả vờ hỏi: tại sao con lại thắp nhang? Đạo Nguyên đáp: kính thưa thầy, con đã xả bỏ thân tâm. Như Tịnh bèn lặp lại: con đã xả bỏ thân tâm thực đã xả bỏ. Đạo Nguyên bèn trách: xin thầy đừng ấn chứng cho con một cách dễ dàng như vậy. Như Tịnh thản nhiên: ta có ấn chứng dễ dàng thế đâu. Đạo Nguyên lắc đầu: xin thầy chỉ cho con, thầy không ấn chứng dễ dàng. Như Tịnh đáp: đây là xả bỏ thân tâm. Đạo Nguyên cảm động quỳ sụp xuống lại thầy một lần nữa. Như Tịnh hài lòng gật đầu và nói: đó là xả bỏ cái xả bỏ. Mặc dù đã được thầy ấn chứng, nhưng Đạo Nguyên vẫn tiếp tục tu học với Như Tịnh thêm 2 năm nữa trước khi từ giả thầy lên đường về nước. Tuy được coi là người đã mang giáo lý Tào Động từ Trung Hoa về truyền bá tại Nhật, nhưng thật ra Đạo Nguyên không hề có ý định thành lập môn phái. Nếu nghiên cứu kỹ các bài giảng của ông, người ta thấy ông không hề bị ràng buộc vào giáo lý Tào Động. Ông đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, và nếu cần, sẵn sàng vay mượn phương pháp của các dòng khác như Lâm Tế, Hoằng Bá, Ngưu Đầu. Ông chủ trương tùy bệnh cho thuốc, tùy căn cơ học trò mà giảng dạy. Ông cho rằng người tu thiền có thể tạm chia ra làm 4 loại. Loại thứ nhất là những người không có lòng tin tưởng sâu xa, nhưng nhờ duyên nghiệp mà đến với thiền. Loại thứ hai là những người chỉ mong nhờ tu thiền mà cải thiện sức khỏe, cả thể xác lẫn tinh thần. Loại thứ ba là những người có lòng tin, muốn đi theo con đường của Đức Phật. Và loại thứ tư là những người không những đã có lòng tin mà còn có tinh thần dũng mãnh, quyết tâm thực hiện chân ngã của mình để đạt đến giác ngộ giải thoát. Tùy học trò thuộc loại nào mà ông giảng dạy cho họ phương pháp tọa thiền nào thích hợp nhất cho từng người. Đạo Nguyên là một trong những thiền sư siêu việt nhất của Nhật Bản. Ông dạy đạo một cách mãnh liệt nhất bằng chính thái độ sống của mình. Ông viết bộ Chánh Pháp Nhãn Tạng đề cập quan niệm sống, từ những việc nhỏ nhặt giản dị nhất như cách thực hiện phương pháp vệ sinh trong tu viện, đến những quan niệm lớn lao trừu tượng hơn như sự tương quan giữa con người với thiên nhiên vũ trụ. Khi được triều đình mời vào giảng dạy, ông hăng say cổ suý việc tu tập thiền định tại đây. Khi thấy những người cầm quyền chỉ coi thiền như một thứ giải trí, ông lập tức bỏ đi và than: Phật pháp là thực hành, không phải để nói suông. Vào lúc đó, phần lớn các tăng sĩ đều dựa vào thế lực của triều đình. Việc được mời đến giảng dạy cho vua chúa là một vinh dự rất lớn, có thể đưa đến việc triều đình cấp ruộng nương, đất đai để lập tu viện. Thái độ bất khuất, thẳng thắn của ông đã khiến cho các tu viện lúc đó ngần ngại, không dám chứa chấp ông. Một số tăng sĩ còn lên tiếng chỉ trích ông nữa. Nhưng người ta càng chỉ trích ông bao nhiêu, danh tiếng của ông lại càng nổi lên như cồn bấy nhiêu. Ông đến tỉnh Echizen đích thân quyên góp tiền bạc của dân chúng để dựng một cảnh chùa riêng, không cần đến sự giúp đỡ của triều đình. Số người kéo đến xin tu học với ông rất đông. Ông thường nói: đừng chờ lúc khác mới đào giếng, đừng chờ lúc già mới học đạo, mà phải nỗ lực tinh tấn tu hành ngay trong lúc này. Nếu kiếp này không ngộ thì còn chờ đến kiếp nào? Thấy uy tín của ông mỗi ngày một lớn, triều đình cho người cầm chứng thư đến phủ dụ. Trong thư hứa sẽ cấp rất nhiều đất đai, ruộng nương cho ông, nhưng ông từ chối. Nhờ thế danh tiếng của ông lại càng nổi hơn. Số người kéo đến xin xuất gia với ông rất đông, nhưng ông nói: không phải vào chùa mới là tu, mà phải biết tu trong mọi hoàn cảnh. Cũng như Vinh Tây, đạo nguyên chủ trương thiền phải được thể hiện ngay trong đời sống hàng ngày và trong kinh nghiệm cá nhân. Khi sứ quân Toki Chokri hỏi ông có cách nào giảng về thiền một cách thật ngắn và thật dễ hiểu không, ông đã trả lời: đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền cả. Có thể nói nhờ đạo nguyên mà sự giản dị, thanh khiết và thành thật đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm hồn người dân xứ này. Ngày nay, một số người thường phân biệt phương pháp giảng dạy giữa hai dòng Tào Động và Lâm Tế. Họ cho rằng Tào Động chú trọng về tọa thiền, trong khi Lâm Tế chủ trương tham công án. Thật ra cả hai phái đều chú trọng đến sự tọa thiền cũng như tham công án. Tổ Đạo Nguyên trước khi qua Trung Hoa đã từng tu học với Tổ Vinh Tây, đã từng tham công án trong 8 năm và được ấn chứng bởi các thiền sư Lâm Tế. Sau khi học được phương pháp chỉ quán đã tọa của phái Tào Động tại Trung Hoa, ông đã trở về Nhật giảng dạy cho các môn đệ của mình, nhưng ông đã mang theo bộ Bích Nham Lục gồm 100 công án làm tài liệu giảng dạy thêm. Ngoài ra ít lâu sau, ông còn soạn thêm cuốn Niêm Bình Tam Bách Tắc gồm 300 công án nữa để làm sáng tỏ phương pháp giảng dạy của mình. Ngay trong bộ sách Chánh Pháp Nhãn Tạng của ông cũng chứa đựng rất nhiều công án. Do đó không thể nói phái Tào Động chỉ chú trọng đến tọa thiền mà thôi. Có lẽ vì phương pháp chỉ quán đã tọa là một phương pháp rất cao thuộc tối thượng thiền. Những kẻ thiếu nhiệt tâm khó lòng tu tập, nên các thiền sư dòng Tào Động đã phương tiện dẫn dắt người mới nhập môn tập đếm hơi thở, sổ tức để cho tâm được hợp nhất. Sau đó họ giảng dạy cách tham công án để phá tung các vướng mắc của lý trí, tư tưởng, quan niệm, thành kiến, và sau cùng mới dạy chỉ quán đã tọa để kiến tánh. Chỉ quán đã tọa là một phương pháp thực hành của phái Tào Động mà Tổ Đạo Nguyên đã mang từ Trung Hoa về. Đây là cách tọa thiền không đếm hơi thở cũng như không tham công án, mà chỉ tập trung nỗ lực vào việc ngồi mà thôi, đã tọa. Dĩ nhiên điều này rất khó vì tâm dễ bị sao lãng nếu không được tập trung vào sự đếm hơi thở hay vào công án. Đã tọa là cách ngồi sao cho thật ung dung, không vội vã, ngồi thoải mái, vững vàng như núi và linh mẫn như nước. Nói một cách khác, đó là một tâm trạng tập trung cao độ nhưng không quá căng thẳng, và dĩ nhiên không giải đãi. Tổ Đạo Nguyên đã diễn tả tâm trạng này như sau: đó là tâm trạng của một kiếm sĩ đang thủ thế trước một địch thủ lợi hại. Ông ta phải hết sức đề cao cảnh giác, không ngừng theo dõi từng bước đi, từng cử động nhỏ của đối thủ. Mỗi người đều chuẩn bị xuất chiêu, và sự thiếu cảnh giác dù chỉ trong giây phút thôi cũng đem lại cái chết. Trong lúc đó có một đám đông người tụ tập theo dõi cuộc đấu kiếm. Dĩ nhiên vì mắt không mù nên kiếm sĩ nhìn thấy họ rất rõ, vì tai không điếc nên kiếm sĩ nghe rõ những lời khen chê của họ. Nhưng ông ta phải biết làm chủ tâm mình, không để ngoại cảnh chi phối dù chỉ trong phút chốc, vì sai một giây thôi cũng đủ mất mạng rồi. Do đó một kiếm sĩ phải biết sử dụng kiếm một cách ung dung, không quá gắng sức, chỉ khi cần thiết mới nỗ lực xuất chiêu thôi. Chỉ quán đã tọa là thế đó. Lúc mới tập ai cũng gắng sức và căng thẳng, nhưng khi công phu đã chín mùi thì sự căng thẳng từ từ biến đi và thay bằng sự ung dung thoải mái. dĩ nhiên vẫn có sự chú tâm đầy đủ. Giống như bậc kiếm sư sử dụng kiếm không hề gắng sức, không hề suy tính chiêu thức, vì kiếm và người đã là một, thân và tâm đã nhất như, thì chỉ quán đã tọa cũng như thế. Không còn phương tiện, không còn cứu cánh, mà tất cả chỉ là một. Do đó chư Phật quá khứ cũng như vị lai đều thực hành phương pháp này, vì nó biểu lộ sự sống tuyệt đối, sự sống trong các hình thức tinh khiết nhất. Nó không dính dáng gì đến việc phải nỗ lực cố gắng để đạt ngộ giải thoát hay bất cứ một đối tượng nào khác. Nó hoàn toàn vô cầu, vô niệm. Thực hành thiền như thế chính là thể hiện chân tánh không hề ô nhiễm của mình, và đó chính là thiền tối thượng thừa. Vì chùa Chu Si chỉ mở các khóa tu thiền vào lúc cuối tuần, nên một người bạn đã nói với tôi rằng người ta không thể tiến bộ gì nhiều nếu chỉ tu một cách tài tử vào lúc cuối tuần như vậy. Theo bà, muốn tiến nhanh hơn, người ta cần phải tham dự những tuần lễ nhiếp tâm, vì trong tuần lễ này, thiền sinh phải nỗ lực công phu ngày cũng như đêm, vượt qua những trở ngại để chứng ngộ. Tôi được biết tại Maruyama có một thiền viện thuộc dòng Lam Tế, thường mở những tuần lễ nhiếp tâm mỗi năm 2 lần. Trong tuần lễ này, thiền sinh nỗ lực tham cứu công án và được thiền sư Soten, một trong những thiền sư nổi tiếng của phái Lam Tế lúc đó, hướng dẫn. Có 3 cách tu tập thính tham là những buổi giảng chung mà các thiền sư phải tham dự để nghe các thiền sư dạy về phương pháp tu tập. Độc tham là sau khi nỗ lực tu tập, thiền sinh được đưa đến gặp riêng các thiền sư vào những giờ phút quy định trước để trình bày kiến giải của mình cho thầy nghe. Đặc tham là bất cứ lúc nào học trò cần trình bày kiến giải hay có những nghi tình thắc mắc khẩn cấp, cần phải vào gặp riêng thầy vào những giờ phút không quy định trước. Mùa thu năm ấy, tôi ghi tên tham dự tuần lễ nhiếp tâm tại chùa Zuyuji thuộc tỉnh Maruyama. Đó là một ngôi chùa cổ nằm ở ngoại ô thành phố, mái phủ đầy rong rêu. Trước cổng có treo một tấm bảng gỗ, nét chữ đã phai mờ. Phải nhìn kỹ mới thấy được chữ Zuyuji. Thiền đường trần thiết giản dị với một tượng Phật bằng gỗ, nét khắc đơn sơ mộc mạc. Trên vách có một bức tranh lớn vẽ tổ Bồ Đề Đạt Ma đang quẩy chiếc dép đi về phương Tây. Quanh vách là những bục gỗ được đóng cao lên để thiền sinh tọa thiền. Chúng tôi được vị tri khách tăng chỉ dẫn cẩn thận về cách thức đi đứng sinh hoạt trong tuần lễ nhiếp tâm. Quý vị nên biết, đây là một cơ hội hiếm có mà trong đó quý vị sẽ cố gắng để đạt đến giác ngộ. Thời gian sắp đến rất quan trọng và đòi hỏi nỗ lực phi thường. Do đó tôi yêu cầu quý vị hãy nghỉ ngơi sớm để sáng mai, khi khóa nhiếp tâm bắt đầu, quý vị sẽ có đủ sức theo đuổi. Nếu quý vị không cố gắng trong khóa tu này, thì quý vị còn chờ đến bao giờ? Trong tuần lễ này, tất cả mọi người phải tuyệt đối giữ im lặng, không được nói chuyện hay gây tiếng động làm phiền người khác. Thời khóa tu tập đã được ấn định, giờ giấc ăn ngủ, nghỉ ngơi đều có ghi rõ trong lịch trình tu học và sẽ có chuông báo, quý vị phải tuyệt đối tuân lệnh những vị tăng phụ trách. Khóa nhiếp tâm bắt đầu từ sáng sớm với nghi thức phổ thông trước khi chuyển qua phần thính tham. Thiền sư Soten, người hướng dẫn khóa tu, là một vị tăng có nét mặt oai nghi và nghiêm khắc. Ông im lặng chờ mọi người an tọa, rồi mới đưa mắt nhìn quanh thiền đường như để nhận diện từng người một trước khi lên tiếng. Trong khóa tu này, quý vị phải cố gắng tìm hiểu về thiền. Có lẽ quý vị đã từng nghe, từng đọc, từng đàm luận về thiền rồi, nhưng cái thứ thiền trên sách vở, trên đầu môi chót lưỡi đó chẳng có ích lợi gì cho quý vị cả. Càng nói nhiều về thiền, quý vị càng dễ đắm đuối. Càng nghe nhiều về thiền, quý vị càng thêm nhức óc nếu quý vị không thực sự tự mình cố gắng tìm hiểu xem thiền là gì. Người ta không thể hiểu Phật Pháp qua kiến văn quảng bác hay các lý luận cao siêu được. Nếu lý luận có thể giải thích được thì đó chỉ là một mớ kiến thức chứ chẳng phải Phật pháp. Nếu quý vị không nhất quyết một lòng tu tập thì chẳng bao giờ quý vị có thể giải thoát được. Ông im lặng một lúc như để lời nói ăn sâu vào tâm thức mọi người rồi mới tiếp tục. Trong tuần lễ nhiếp tâm này, chúng ta sẽ bắt đầu bằng công án vô của Triệu Châu như sau. Một tăng sĩ đến gặp Triệu Châu và hỏi: "Thưa thầy, con chó có Phật tánh không?" Triệu Châu trả lời: "Vô." "Bây giờ quý vị hãy chuyên tâm vào chữ vô này và tìm hiểu xem ý nghĩa của nó như thế nào." Dĩ nhiên nghĩa đen của nó là không, nhưng thực ra lời giải đáp của Triệu Châu không nằm ở chỗ đó. Quý vị phải cố gắng tham cứu công án để tìm ra cái cốt tủy của chữ vô này. Quý vị sẽ thấy rằng mọi lý luận phân tích bằng lý trí đều vô hiệu vì ý nghĩa đích thực của nó không thể tìm kiếm được bằng lý trí. Quý vị hãy xếp bằng, thở hít thật đều đặn và thầm đọc chữ vô ở trong tâm. Hãy cố gắng tập trung mọi năng lực trong người vào chữ vô này. Đừng nghĩ đến ý nghĩa của nó. Đừng tìm hiểu bằng lý luận. Hãy tập trung nỗ lực để trở thành một với nó đã. Chỉ khi nào hòa nhập được với vô rồi thì quý vị mới bắt đầu tự hỏi vô là gì hay nó có thể là cái gì, và sau đó tập trung mọi năng lực trong người vào câu hỏi đó cho đến khi nó bùng vỡ ra, và từ đó mọi sự sẽ tự nó giải quyết. Khi đó quý vị sẽ vào đọc tham với tôi để chứng minh một cách đích thực rằng quý vị đã hiểu vô là gì. Trong khi tu tập, điều quan trọng nhất là quý vị phải giữ công án này trong tâm. Ngày cũng như đêm, sáng cũng như tối, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải chú tâm nơi công án, không được nghĩ bất cứ một điều gì khác. Phải sử dụng tất cả mọi năng lực trong người để giữ nó trong tâm, tuyệt đối không được sao lãng, vì một phút ngập ngừng là không hết công phu rồi. Chỉ một giây lơ đễnh, quý vị có thể đi xa cả ngàn dặm. Do đó, trong việc tham công án, quý vị phải hết sức đề cao cảnh giác, phải biết gạt bỏ mọi vọng niệm mà chỉ chuyên nhất vào chữ vô mà thôi.